ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe, nên những khoa thiền là mình nên giữ bát quan trai giới, không nên ăn nhiều dầu mỡ, thịt cá quá nặng nề, nặng bụng. Nếu mình hành thiền tốt, mình sẽ thấy rằng là cái nhu cầu năng lượng của mình rất là ít, và mình thích ăn những cái thức ăn nó nhẹ hơn. Đức Phật bảo là bữa sáng là bữa ăn của chư thiên, chư thiên thường ăn buổi sáng. Buổi sáng không nên bỏ, nhiều bởi vì sau cả một đêm mình không ăn uống gì là cơ thể là rất là thiếu thiếu nước và thiếu năng lượng. Không ăn buổi sáng là còn rất dễ dẫn bệnh tật lắm. Rất nhiều người là nhất là những người hay bị bệnh hạ huyết áp chẳng hạn, nên càng không nên ăn, không nên bỏ bữa sáng. Hạ đường huyết, đói là rất dễ hay bị hạ đường huyết, nên bữa sáng không nên bỏ. Bữa sáng có thể ăn ít cũng được, ăn tô cháo hay gì cũng được, nhưng mà không được bỏ. Nên buổi sáng thì nên dậy nên uống nước. Cơ thể cái lúc ngủ là mất nhiều nước, rất thiếu nước. Sáng là uống nước, thường buổi sáng mình dậy mình có thể uống ngay một ly nước để cho nó rửa sạch cái hệ thống tiêu hóa. Không nên bỏ bữa sáng. Nhiều người không biết điều chỉnh cái thói quen ăn uống sinh hoạt của mình, đâm ra bệnh tật nhiều lắm. Tối thì nốc cho thật nhiều, buổi sáng thì lại nhịn không ăn. Nói chung là muốn giữ cho thân thể với cả tâm mình nó khỏe mạnh phải là cái gì cũng đúng giờ giấc, ăn phải đúng giờ đó là ăn, ngủ đúng giờ đó là ngủ, không nên vi phạm. Mới đầu khó nhưng mà tập dần mình quen, mình bảo ôi chưa đói chưa ăn, bao giờ đói mới ăn. Cái tâm mình nó thất thường lúc đó, lúc không mình cứ chiều theo cái tâm mình như thế là mình không làm chủ cuộc đời mình, mà để cho là cái lưỡi nó làm chủ cuộc đời mình. À, bữa ăn buổi trưa là bữa ăn của chư Phật. Đức Phật thì ăn một bữa buổi trưa thôi, một bữa buổi trưa. À, tất cả các chư Phật đều như vậy, bữa ăn buổi trưa là bữa ăn của chư Phật. Buổi trưa là cái bữa chính, nó cung cấp năng lượng cho cả ngày. Buổi sáng ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng nếu mình lao động nặng thì buổi sáng cần phải ăn nhiều. Ăn nhẹ thì buổi sáng ăn chút chút, buổi trưa ăn nhiều. Buổi trưa là những chất protein cần thiết là mình phải nạp năng lượng nhiều vào buổi trưa. Ăn thì chế độ ăn mình nên phải ăn chất đạm cho đủ, rau quả cho đủ. Mình điều chỉnh tùy theo cái nhu cầu cơ thể mình, đừng có áp dụng bài bản theo một cái phương pháp ăn uống nào cả. Tất cả trên sách vở nó đều không thích hợp với mình. Thì tự mình biết à cái thức ăn nào hợp với mình, thức ăn nào không. À, lúc thời gian này, bệnh tật như thế này mình ăn thức ăn gì thì hợp. Tự mình lắng nghe cơ thể mình, tự mình biết cái gì hợp với mình, cái gì không. Chứ đừng có nghe ai bảo hoặc là nghe sách vở hay cái gì cả. Thế còn là bữa ăn buổi tối là bữa ăn của ngạ quỷ. Ngạ quỷ hay ăn buổi tối. Ăn đêm, ăn hôm, ngạ quỷ. Nhiều những người mà khi con nghiện đi chơi đêm, hoặc là kẻ ăn chơi đêm mà hay rủ nhau đi ăn đêm. Ăn buổi tối là bữa ăn của ngạ quỷ. Mình thích thành ngạ quỷ thì ăn buổi tối. Tối ăn ít thôi, không nên ăn nhiều. Mà có ăn thì cũng tránh dầu mỡ, tránh những đồ khó tiêu đi. Không nên ăn sát giấc ngủ, trước giấc ngủ khoảng 3 tiếng không nên ăn. Ăn nó tổn trữ ở trong bụng, ngủ nó không ngon, mỏng mị rồi nó hỏng bộ hệ thống tiêu hóa của mình đi. Nếu ngồi thiền lúc nãy có được hả? Ngồi thiền lúc nãy có dễ không? Đấy, thoải mái không? Ngồi thiền rất là dễ, chánh niệm rất là dễ, Tại vì mình cứ thích cho nó khó lên thôi. Mình cứ thích làm mọi thứ cho nó phức tạp, cho nó khó lên, chứ thực ra nó rất dễ. Ngồi thiền như thế nào? Đừng có ý nghĩ rằng mình ngồi thiền. Cái đó là cái phải buông bỏ. Mới đầu vào đừng có ý nghĩ rằng là, à bây giờ mình ngồi thiền đây, bây giờ mình phải ngồi ngay ngắn lên, mình phải phải khác cái lúc trước hay thế này thế nọ. Ngay cái ý nghĩ đó nó tạo nên một áp lực cho mình rồi, là mình nghĩ rằng à ngồi thiền nó phải khác. Cái ý nghĩ đó tự nhiên nó làm cho tâm mình nó không còn tự nhiên nữa, nó không còn là cái thật nữa, không còn nhìn như thật nữa, mà nhìn cái mình muốn nhìn nữa. Cái đó là cái sai đầu tiên, nó tự tạo áp lực không cần thiết cho mình. Ngồi bắt đầu sửa soạn vắt tay vắt chân rất là nghiêm trọng. Ngồi bắt đầu xác định ngồi, ngồi đủ một giờ, đủ một tiếng hay cái gì gì đó. Có một cái ông sư là người Anh, ông kể khi mới biết đến đạo Phật, nghe câu chuyện Đức Phật ngồi thiền đắc đạo dưới cây Bồ đề, Phật lập quyết tâm ngồi cho tinh tấn cho đến khi nào mà xương chỉ còn xương ra, máu khô cạn, ta vẫn không rời chỗ này cho đến tận khi mà mình đắc đạo quả. Nghe rất là nhiệt tâm, nghe hăng hái lắm, hăng máu lắm. Rồi bỏ quyển sách sang bên, ngồi lập quyết tâm, ngồi y như Đức Phật cho đến khi đắc đạo quả mới đứng dậy. Ngồi chờ mãi chẳng đến đắc gì cả, sốt ruột quá. Lúc đứng dậy coi lại đồng hồ chỉ mới được có 5 phút thôi. Đúng là 5 phút, đập quyết tâm rất là mạnh, ngồi cho đến máu khô cạn, cho đến khi không còn sức tinh tấn nữa, ngồi quyết tâm cho đến khi đắc đạo mới rời khỏi cái chỗ này. Lúc đứng dậy nhìn đồng hồ đúng được 5 phút. Này là cứ hô khẩu hiệu nhiều biết ngay cái thời tiền nào mà mình hô khẩu hiệu trước khi ngồi ấy, là cái thời tiền ấy nhấm nha nhấm nhộm. Khi mình lập trình sẵn cho tâm mình như vậy, là lúc ngồi thiền ấy, là mình chỉ ép tâm mình như một cái máy theo cái lập trình đó thôi, chứ nó không bao giờ để tự nhiên được. Và vậy đừng có lập trình. Ngồi thiền như thế nào cho đúng? Khi ngồi thiền, bất cứ tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất, đó là tư thế ngồi thiền. Đừng có nghĩ rằng là cứ phải ngồi kiết già, lưng thẳng, ngồi im như một bức tượng, xuất tiếng đồng hồ không động đậy mới là ngồi thiền. Không phải. Cái đó có thể là một cái bài tập, bài tập cho mình có cái sự tinh tấn, hoặc là cho mình có sức chịu đựng, chịu đau hay là cái gì gì là ABC đó, nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà đấy không phải thực sự là ngồi thiền. Tư thế nào thoải mái nhất thì mình ngồi. Mình có thể ngồi bình thường, ngồi bình thường như ngay, lưng khòng cũng được, hoặc mình có thể ngồi tựa lưng vào tường, hoặc là mình có thể là ngồi kiết già nếu mình thích, hoặc mình có thể ngồi bán già, hoặc chẳng ngồi, chẳng có già nào cả, ngồi chân để bình thường, hai chân như thế này, chân trước chân sau, hoặc thậm chí ngồi bó gối. Ở bên thiền viện Pha Úc có một ông sư người Malaysia, ông chuyên môn ngồi bó gối thôi, ngồi bó gối này, ngửa mặt lên trời há mồm thôi. Ngồi rất lâu rồi. Chỉ thích ngồi mỗi cái tư thế là ngồi rất lâu. Thỉnh thoảng cũng thế, mình ngồi mỏi, mình ngồi bó gối, mình ngồi bó gối, ngồi rất là, lại ngồi thiền rất là tốt. Mà có lúc ngồi tinh tấn mỏi quá mà thôi duỗi chân dưới tay ngồi nghỉ một tí, ngồi tựa lưng vào tường, tự nhiên thiền rất là tốt. Bởi vì mình trở về với cái tự nhiên. Tư thế nào thoải mái nhất và cho mình ngồi được lâu nhất là tư thế đúng để hành thiền. Nên tất nhiên là đừng có giải đãi quá. Lúc nào ngồi mình cũng tựa lưng vào tường, mình chảy thây ra, cái tư thế này tôi thoải mái nhất, thoải mái được 5 phút bắt đầu khò thoải mái quá không được, phải tập thoải mái là một. Thứ hai, xác định là ngồi phải nghỉ ngơi, cái trạng thái tâm mà đúng nhất để hành thiền là như thế nào, là mình giống như là khi mình vừa đi đường xa về, mình đi chợ 2 cây số, mình đi bộ về mệt quá mình vứt túi đồ đó, mình ngồi mình tựa lưng vào tường hoặc là mình ngồi bình thường và nghỉ lát, cái trạng thái tâm như thế là đúng đắn nhất đó lúc ngồi thiền. Ngồi thiền thì mình chỉ xác định ngay trong đầu, mình xác định chỉ để ngồi nghỉ. Tại sao mà lúc tụng kinh xong ngồi thiền rất là tốt? Bởi vì mệt rồi, gào khàn cổ lúc mệt rồi, lúc là thân tâm nó rất cần nghỉ ngơi. Lúc ấy mà mình bảo mình làm gì mình chẳng làm được, bảo mình ngồi thẳng đơ lên, bảo mình phải chú tâm vào hơi thở, bảo mình phải giữ cái tâm mình thế nào, mình không làm được bởi mệt quá rồi, lúc ấy chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Lúc ấy ngồi thiền cực kỳ tốt, tâm tự nhiên nó tĩnh lại cực kỳ nhanh, mình thấy mình chẳng phải cố gắng, chẳng phải phấn đấu, chẳng phải tranh đấu gì cả, tự nhiên nó rất là tĩnh lặng. Có thể không cần ngồi lâu, 15 phút thôi, nhưng mà chất lượng cực kỳ tốt, nó bằng cả tiếng, hơn cả tiếng của mình đồng hồ mình cố gắng lúc khác, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì lúc ấy cái điều kiện bắt buộc mình phải nghỉ ngơi, bắt buộc mình không được phấn đấu, không được làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi, do vậy mình hành thiền tốt. Còn lúc bình thường là mình cứ bắt mình phải chạy, phải phấn đấu. Là vậy, muốn hành thiền tốt, đặt đưa tâm mình về cái trạng thái đúng đắn đã, nhắc mình mình chỉ ngồi để nghỉ ngơi thôi, không xác định là một cái gì hết, không có một cái gì to tát cả, chỉ ngồi để nghỉ ngơi, thả lỏng, nghỉ ngơi hoàn toàn. Khi mình thực sự nghỉ ngơi hoàn toàn, tâm không hề suy nghĩ, thì lúc tụng kinh xong, lúc ngồi nghỉ ngơi, tâm không hề suy nghĩ đâu. Lúc ấy tâm không hề nghĩ nổi, bởi vì nó mệt quá, nó chỉ muốn nghỉ thôi. Cũng giống như thế, nếu mà mình xác định nha, giờ này chỉ là để nghỉ ngơi một cách hoàn toàn, một cách 100%, cả thân lẫn tâm, tâm không hề suy nghĩ, rất là thanh thản, rất là thoải mái. Nó giống như là cái xe, thế bắt đầu là bắt đầu nghỉ, nó vừa dồ ga xong rồi bắt đầu nó nghỉ, trở về trạng thái nghỉ, mình thả hết phanh, thả hết ga, trở về trạng thái bình thường ấy. Thì tiếng máy nó nhỏ dần, xe nó êm dần, nhẹ dần. Tâm mình y hệt như thế, khi mình xác định thôi bây giờ buông bỏ hết, ngồi nghỉ ngơi thôi, tự nhiên tất cả mọi thứ nó chạy chậm dần và nó lắng đọng, tĩnh lặng trở lại. Có khi mình phải hành thiền rất lâu, có khi mình chiến đấu rất nhiều với cái tâm mình, có khi mình mệt mỏi, mình vật vã rất nhiều, mình mới phát hiện ra một cái chân lý rất đơn giản như thế. Thầy mình nhớ có một lần hành thiền ở bên Miến Điện, trong mấy tháng trời hành thiền miên mật, sáng chiều tối, nên tâm rất là tĩnh lặng bình an. Hôm ấy bị đau răng, bất tử đau răng, vật vã mệt mỏi, xong cuối cùng là phải đi ra thành phố, mấy tháng rồi mới ra thành phố để nhổ cái răng đó. Bình thường tĩnh lặng quen rồi, đi ra thành phố rồi tiếng động xe cộ, rồi nhìn ngó đồ mọi thứ, rồi lại phải chịu cái cảnh nhổ răng đau đớn, rất là mệt mỏi. Đi thì nắng nôi một bộ bụi bặm. Lúc về đến thiền viện khoảng 3-4 giờ chiều, về là dã rời, trèo lên thiền đường ngồi. Khi ngồi á, không chỉ ngồi là nghỉ thôi, tâm chạy loạn lên, đủ mọi thứ lộn xa lộn xộn, nào là tâm nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện nọ, mà nó nghĩ rất nhanh, nó chạy rất nhanh. Rồi là cái răng thì đau, người thì mệt, bứt rứt khó chịu, đâu có làm gì. Thôi bây giờ mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm, trạng thái tâm này đầu hàng vô điều kiện, nó phải thực sự đầu hàng vô điều kiện. Mày muốn gì mày làm, muốn làm gì mày làm, bây giờ mày thích nghĩ gì mày nghĩ, thích đau nào đau, thích bức xúc nào bức xúc, đầu hàng vô điều kiện. Hả? Hoàn toàn buông xả như vậy, tâm nó tĩnh lặng trở lại cực kỳ nhanh, tự nhiên nó chạy, nó chạy dần dần nó tĩnh lặng lại rất nhanh, và cơ thể và thân và tâm mình nghỉ ngơi cực kỳ tốt, ngồi có đúng 15 phút, lúc đứng dậy nó như là tươi mới, nó như là mình mới một giấc ngủ sâu dậy, hoàn toàn tươi mới, hoàn toàn thanh thản, bắt hết sạch tất cả những cái bức xúc, những cái khó chịu, những mệt mỏi, chỉ có 15 phút. Đó, hành thiền tốt là như thế. Một cái chân lý rất đơn giản, bình thường mình không hề thấy, mình luôn luôn bị phiền não lừa, nó lừa mình phải phấn đấu, hành thiền là phải thế này, phải thế kia, phải đạt được cái này, đạt được cái nọ, rất là to tát, rất là oách, rất là oai, và mình khoái cái đó, thế mới đáng ngồi thiền chứ. Mình không nghĩ, mình bảo ngồi thiền thoải mái chẳng ai chịu chấp nhận cả, thế tôi đến đây để làm gì? Ngồi mà không làm gì, tôi đến đây để làm gì? Tôi ở nhà tôi ngủ cho xong. Không ai nghĩ rằng, mọi người cứ nghĩ rằng hành thiền là một cái việc gì đó rất là to tát, vĩ đại, công việc tâm linh mà, công việc cả một đời người mà, bỏ bao nhiêu việc thế gian vào đến ngồi thiền chẳng nhẽ để không làm gì à? Không được, không chấp nhận được. Để ta phấn đấu mà sống làm sao mà mình không làm gì. Buông bỏ cái đó, ngồi thiền chỉ là xác định để nghỉ ngơi. Và muốn nghỉ ngơi thì phải thư giãn, đúng không? Đấy, việc đầu tiên mình muốn nghỉ ngơi thì mình thư giãn. Lúc đó mình ngồi, thứ nhất là mình ngồi mình thở, thở mệt, hơi thở lúc đầu bao giờ nó cũng dồn dập. Mình thở một hơi, mình để cho hơi thở dần nó trở lại bình thường. Xong mình xem cái mặt mình nó có căng thẳng không. Mình thấy cái sự mệt mỏi bao giờ nó cũng thể hiện trên nét mặt. Sự căng thẳng thể hiện hết trên nét mặt. Mình bắt đầu thả lỏng khuôn mặt ra. Chế cái quai hàm xuống. Mắt mũi tất cả mọi thứ khuôn mặt thả mềm hết ra. Kiểm tra một lúc mình cứ để mình thấy mặt mình rất là căng, kiểm tra mình giãn dần. Đó. Mình gật gù thả lỏng thế này một lúc. Đó. Cho mặt nó thả mềm ra, tay chân mình động đậy, mình thả lỏng hết ra, người ngợm. Thậm chí mình có thể đu đưa người một chút để cho giãn lỏng cơ thể ra, một lúc thả lỏng hết ra, rồi là để cho hơi thở nó nhẹ nhàng trở lại. Thế thôi, hành thiền là như thế, cần làm gì khác đâu. Nên khi mình thả lỏng dần, mình cũng bắt đầu thấy cái gì rõ nhất. À, mình biết mình đang ngồi. Tại sao mình biết mình đang ngồi? Tại sao mình biết mình đang ngồi nhỉ? À, bởi mình biết là cái thân mình nó đang chạm đất này. À, giờ mình biết cảm giác mình đang ngồi như thế này này. Cái lưng mình đau đau này này. À, cái tay mình đang chạm vào nhau hay là đang chạm vào cái chân này. À, giờ là mình biết là mình đang thở này. Mình biết ngực mình phập phồng này. À, mình biết mình đang thở. Đừng có chú tâm vào hơi thở, đừng có chú tâm vào mũi hay là vào ngực hay là vào bụng hay là phồng xẹp hay bất cứ một cái gì khác. Không cần chú tâm, mình vẫn biết mình đang thở cơ mà, đúng không? Mình biết mình đang thở ấy chứ. Bây giờ có biết mình đang thở không? Biết, đúng không? Mình không cần phải chú tâm, mình không cần phải nhíu mày nhíu trán để tìm ra hơi thở đâu cả. Mình biết mình đang thở, mình biết mình đang ngồi thôi. Chẳng mất một tí năng lượng nào cả, mình vẫn biết. Thế thôi, mình chỉ biết mình đang ngồi, mình biết mình đang thở. Thế là hết. Một thầy thiền mà mình biết được liên tục như vậy là một thầy thiền cực kỳ tốt. À, có lúc bắt đầu một suy nghĩ khởi lên, mình biết suy nghĩ khởi lên, suy nghĩ kéo mình đi một lúc mình quên mất mình. Đến lúc mình nhớ ra lại quay lại, quay trở lại biết mình. Ok. Hay mình biết mình là suy nghĩ tự nhiên nó chậm dần không đi mất. Không cần phải chiến đấu với nó, không cần phải bực mình với nó. Cứ như vậy thôi, quay về lại đơn giản biết mình. Biết mình rất là đơn giản, không mất một tí năng lượng nào. Lúc mình biết mình trọn vẹn như thế là mình, lúc mình bảo tồn năng lượng cực kỳ tốt. Mình không phí hoài năng lượng. Và mình có thể như thế suốt cả ngày. Kể cái đó là chánh tinh tấn. Nếu mà có đúng chánh tinh tấn không bao giờ mệt mỏi, suốt cả ngày hành thiền càng có nhiều năng lượng, chứ không hề thấy mệt mỏi, không hề thấy dã rời. Cái là mình thấy dã rời, mệt mỏi, kiệt sức là phiền não. Do vậy nếu hành thiền đúng, mình cảm thấy thoải mái, nhiều năng lượng, mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cái đó là chánh tinh tấn, cái đó là cố gắng đúng đắn, thế thôi. Mới đầu mình có thể là 10 phút, 15 phút, thế là đủ. À, lúc khác thích thì mình ngồi lâu hơn, không nên ép mình quá. À, nếu mà hành thiền đúng tự nhiên là mình cứ thích ngồi lâu hơn. Đừng ép mình phải ngồi lâu. Có khi chỉ cần, lúc mình thích, mình chỉ cần ngồi 15 phút, 15 phút nó cực kỳ chất lượng. Nó còn hơn là mình cố ngồi cho cả tiếng đồng hồ, nhưng mà chẳng đâu ra đâu cả. Đó. Hành thiền có sự hứng thú, mà muốn hứng thú mình phải cảm thấy thoải mái mình mới hứng thú được. Muốn thoải mái mình phải thư giãn, mình phải buông xả, mình đừng chiến đấu với cái gì cả, thì mình mới hứng thú được, mình mới thoải mái, mình hứng thú được. Và để cho tâm mình nó có một cái sự thú vị nào đó, kể chuyện ngài Ajahn Mun. Ajahn Mun là một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Thái Lan, một vị thánh tăng A-la-hán rất nổi tiếng và dạy rất nhiều học trò. Các học trò của ngài cũng rất nhiều người nổi tiếng như ngài Ajahn Chah, ngài Ajahn Thet, ngài Ma Bua, rất là nhiều người nổi tiếng, rất nhiều vị thiền sư nổi tiếng đều là học trò của ngài Ajahn Mun. Ngài sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Khoảng giữa thế kỷ 20 thì ngài tịch diệt. Chuyện ngài đấy, một lần nọ thì ngài thường lang thang khu rừng này, khu rừng kia hành thiền. Có một lần thì ngài đến một cái khu rừng này, nhà lại đó, thì ở gần đó ở miền đông bắc Thái Lan ấy, có người dân tộc thiểu số gần một cái buôn làng của dân tộc thiểu số ở đó. Thì ngài ở cái rừng ở gần làng đó để mà tiện đến khất thực. Thế khi ngài đến đấy ở thì bình thường cái người dân tộc thiểu số người ta chưa bao giờ nhìn thấy một con người như thế cả. Đầu thì chẳng có tóc, mặc bộ không ra quần, không ra áo, nó tấm vải nó khoác lên người, đồ đạc chẳng có gì cả, có mỗi bộ y giảm một cái gì tròn tròn, cái bình bát tròn tròn khoác lên người. Tự nhiên đến ở trong khu rừng đó, dân làng rất là nghi, và bắt đầu cho người theo dõi. Thậm chí là người theo dõi người ta còn đến ngồi ngay trước mặt ngài, nhìn tận mặt xem làm gì. Ngài đi kinh hành ngồi ngay bên rìa đường kinh hành, ngó theo xem ngài làm cái gì. Cả vì ngài có thiên nhĩ, ngài ngồi trong rừng nhưng mà ngài vẫn biết được ở trong làng người ta nói chuyện gì, đang bàn tán gì về mình. Buổi tối mà ngài ngồi thì ngài ngồi và ngài nghe, ngài biết ở trong làng người ta đang tụ họp nhau, không? Cả cái buôn, cả cái bản đó người ta họp với nhau lại. Và cái ông trưởng bản, ông nói rằng mấy cái người đó, nó là con hổ đấy, chúng nó là con hổ đấy, ngài đi cùng với 2 vị sư nữa, chúng nó là con hổ đấy, phải hết sức cẩn thận, phải hết sức canh phòng. Bây giờ phái cho mấy người thường xuyên theo dõi giám sát, nó là con hổ đấy nhá, tất cả mọi người dặn kỹ con hổ. Thế ngài ngồi trong rừng, ngài nghe thấy, ngài biết. Từ hôm đó là bất kể ngài đi đâu là cũng có một vài người là theo dõi giám sát, chuyên môn theo dõi giám sát. Sau một thời gian thấy mấy ông này chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đấy xong đi lại một hồi xong rồi ngồi xong lại đi. Đến bữa thì bắt đầu mang cái bình bát đó vào trong làng phát thực, bắt đầu người ta chẳng cho gì. Xong rồi mãi thì thấy tội thì có người cho ít cơm, người cho ít rau, mới về ăn, cho cái gì ăn cái đấy. Ở cái chỗ đó ngài phải ở lại đến cả một năm trời. Ngài phải ở lại cả một năm trời. Ngài đã bảo các vị sư, hai vị sư đi cùng, chúng ta sẽ phải ở lại đây tương đối lâu, có lẽ cả một năm trời. Bởi bình thường ngài không ở chỗ nào quá 4 tháng, 3-4 tháng chỗ nào hành trình thấy đủ chỗ đó rồi, thấy quen thuộc rồi, thì ngài lại rời đi nơi khác. Bởi vì đến một nơi mới, một nơi hoàn toàn mới, là tâm mình nó rất là tỉnh giác và rất là tinh tấn. Ở bất cứ chỗ nào cũng thế mà xem, khi mình mới đến bao giờ cũng rất tốt đẹp. Mình ở một thời gian lâu lâu, tự nhiên tâm nó lười biếng, nó dễ vui, mọi thứ nó quen thuộc với mình rồi, con người quen thuộc, nhà cửa mọi thứ nó quen thuộc, tự nhiên tâm mình nó lười biếng, nó dễ vui liền. Đến một chỗ mới tâm mình nó rất tỉnh giác, mình phải cảnh giác với những chỗ mới, người mới như thế nào, có cái gì nguy hiểm hay không, cái thái độ, cái hành xử của mình làm sao nó phải đúng đắn, nó thích nghi chỗ này hay không, có phong phù hợp phong tục tập quán hay không, đủ mọi thứ. Thế nên là đến một chỗ mới là tâm mình nó rất tươi mới mà nó rất tỉnh giác như vậy, nó rất tinh tấn như vậy, bởi vì nó phải nương tựa vào pháp, không nương tựa vào pháp là phải ăn đòn ngay. Do vậy là thường đến chỗ mới là tâm mình nó mở rộng hơn, một cái nền văn hóa mới, một con người mới, một cái chỗ hoàn toàn mới, là tâm mình nó không thể nào mà bám chấp vào những cái cũ được nữa, cách suy nghĩ cũ, những cái quan kiến cũ là nó phải buông bỏ, nếu không nó sẽ không tồn tại được môi trường mới. Do vậy là nó thay đổi mình mới, là tự nhiên con người mình nó phải mới, nó phải sống trong hiện tại, nó phải buông bỏ và nó phải luôn luôn tươi mới, luôn luôn tỉnh giác. Do vậy là các vị sư rất là thích đi chỗ này đi chỗ nọ này thiền, chứ ít khi thích ở nguyên một chỗ. Nhất là với những vị sư mà hành thiền trong rừng, là các vị cứ ở một thời gian, đến một cái hang nào đó ở một thời gian, thấy quen quen cũ cũ rồi là bỏ đi nơi khác. Do vậy là các vị hành thiền rất là tốt. Thế thần đó thì ngài bảo đây mấy vị sư này, chúng ta sẽ phải ở đây tương đối lâu. Thì hai vị sư kia mới hỏi bạch ngài tại sao vậy. Thì bảo mấy người ở trong bản ấy, người ta nghi chúng ta là con hổ, nói chúng ta là hổ. Như vậy ấy, nếu mà người ta phải ở lại đây để mà cho hóa giải cái sự hiểu lầm đó, để cho chuyển đổi cái suy nghĩ đó của họ. Bởi vì nếu không ấy, là 500 kiếp sau họ sẽ trở thành những con hổ. Cái nghiệp xấu đó 500 kiếp tiếp theo là họ sẽ thành những con hổ, chứ không thể nào làm người được. Do vậy là vì lòng từ bi, vì lòng bi mẫn là ngài phải ở lại đó. Thế nên cái ngài ở lại đó thì người ta thấy mấy, theo dõi thời gian dài, thấy mấy ông này chẳng làm gì hại cả, không có điều gì ác đức cả, thấy hiền lành từ bi, thấy hàng ngày chỉ mỗi ngồi mới đi thôi. Thế dần dần họ mon men đến, họ hỏi em các ngài ở đây làm cái gì. Thì ngài mới nói tôi ở đây tôi tìm bút thô. Bút thô, các ông tò mò đó. Bút thô là cái gì mà các ông phải đi tìm? Ngài ngài mới bảo tôi đi tìm cái chữ bút thô, thường ngày tôi cứ nằm bẩm bút thô, tôi cứ đi tìm như vậy, có lúc tôi không tìm thấy, tôi quên mất thì tôi lại đi tìm, tôi lại quay về tôi tìm bút thô. Thế là mấy ông tò mò đó. Ông bảo thế là chúng tôi thử làm được không? Tôi được, cứ thử tôi tìm xem tìm được không. Đấy là mấy ông bàn nhau hè nhau về thử tìm chữ bút thô cho mấy ông kia ông làm xem sao. Thế là về là trẻ con, người lớn, già trẻ, trai gái là cứ hàng ngày cứ lầm nhầm bút thô, đi làm lương cũng bút thô. Rồi thỉnh thoảng mất, thế chết rồi, mất ra ngoài nha, tôi mất bút thô rồi. Thế lại quay lại bút thô. Tối về ngủ bút thô, cho đến lúc ngủ sáng dậy là mở mắt dậy cái phải đi tìm bút thô. Bởi vì cái tâm tánh cái người dân tộc thiểu số ấy, họ rất là thuần, cái tâm họ càng hậu hầu chứ không suy nghĩ gì cả, tâm họ rất cực kỳ đơn giản. Thế nên họ thành thiền cái đề mục niệm bút thô lại cực kỳ hiệu quả, chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi là họ tìm bút thô. Như vậy là người thì thấy nimitta, thấy ánh sáng, người thì thấy an tịnh, thấy hỷ lạc, thấy giận đáy ốc khóc người rồi thấy hỷ lạc toàn thân, mà càng hỷ lạc càng thích thì họ càng thích tìm bút thô. Thì một vài tháng là có người còn có thần thông nữa, có người là ngồi ở trong bàn là biết mấy vị sư ở trong rừng nghĩ cái gì nữa cơ. Thậm chí đến nói với cái vị sư trẻ, tôi biết ông nghĩ cái này nghĩ cái nọ, giật mình, mà ông kia rất là sợ, rất là xấu hổ, phải có những ý nghĩ mình không tốt, giật mình. Thậm chí còn biết là ngồi trong bàn là biết mấy vị sư này làm gì, còn nhìn thấy được nữa, có khả năng thần thông ngay, mà chỉ trong mấy tháng. Nhưng khi mà thực hành như thế thì họ thấy quá lợi ích, họ thấy cuộc sống họ thay đổi rất là nhiều, họ thấy một tự nhiên cái lòng tri ân phát sanh, tri ân phát sanh và sự kính trọng phát sanh đúng không nhỉ? Bắt đầu đến lập lá, một cái lán để cho ngài ở. Rồi là người ta buồn cười lắm, người ta đến cái chỗ đường đi này để cỏ dại mọc lung tung thế này, phải nhổ nó đi chứ. Thế là hè nhau đến nhổ cỏ dại, nói với mấy ngài như thế buồn cười lắm. Tức là họ thực sự họ lòng họ rất là cung kính, nhưng mà họ không nói ra cái kiểu ấy, mà họ nói cái kiểu như là không tỏ ra như cho người ta biết đấy là mình cung kính hoặc là mình tri ân này nọ, mà kiểu như là nói như là mắng trẻ con ấy, ôi cái chỗ này sao mà bẩn thỉu thế này này nọ các thứ, là tự động đi nhổ cỏ, rồi là mang cát đến làm đường tinh hành, cái nhà như thế này rột nát như thế này thế mà không ở được, thế là mang lá đến làm các thứ, rất là buồn cười như thế. Thế là sau một thời gian rồi thì tất cả dân làng là đều có tín tâm và đều có phát tâm trong sạch với ngài. Thì lúc đó họ mới đến, họ mới sám hối với ngài, họ nói rằng là lúc đầu ấy khi ngài ở đây còn nói ngài còn hộ các thứ hay nọ, bây giờ ngài thật sự là những con người mà đức hạnh cao quý, đặt hết lòng tin vào ngài và xin sám hối những cái gì đã nói trước kia, xin ngài tha lỗi. Thì ngài mà lúc đó như vậy là cái mục đích mình đã hoàn thành rồi, như vậy là mình có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Khi họ sám hối như vậy là họ thoát được cái nghiệp mà trước kia đã nói ngài là văn hộ, sám hối tức là đã thoát được cái nghiệp đó. Bởi vì khi mà đã nói những cái lời không đúng với vị thánh tăng như vậy là cái nghiệp rất là nặng. Thì bây giờ họ đã có thành tâm đức tin trong sạch, họ đã sám hối như vậy là họ thoát được cái nghiệp đó, là xong nhiệm vụ, bây giờ có thể đi khỏi nơi đây. Là ngài sửa soạn đi cùng mọi người, như ông hai vị sư rời khỏi nơi đó. Cái người dân tộc ấy, mà cái người mà họ đã kính tín ai ấy, họ đã lòng tin vào ai ấy, họ tin hết lòng hơn cái người mình rất là nhiều. Họ tin hết lòng, tin sứt của cả cuộc đời, bất cứ cái gì này cũng tin. Thế khi mà ngài bảo ngài đi là cả làng đến khóc lóc đủ một thứ, tìm mọi cách kéo bắt ngài ở lại bằng được, quỳ khóc lóc làm tất cả mọi thứ. Ngài giải thích đi giải thích lại là ngài phải đi, không thể ở lại được. Mấy ngày cuối cùng mới phải chấp nhận cho ngài đi. Thế buổi sáng ngài đi, ngài cầm cả làng kéo đến khóc lóc. Ngài cầm bình bát, ngài cầm cái rèm, cái bộ y đi vào cả làng khóc lóc một hồi, đi được 2-3 bước chân đã bắt đầu trẻ con người lớn bắt đầu chạy ao ra, người thì giật cái bình bát, người thì giật cái y, người thì giấu cái gậy, mỗi người giấu đi một cái như trẻ con ấy, giấu đi để cho ngài không đi được. Khóc âm lên rằng là ai phải giải thích một thôi một hồi mọi người mới trả lại 2-3 lần như vậy, giấu đồ của ngài đi mới đi được nổi như đó. Đấy là một cái kỷ niệm mà rất là hay bằng này, hôm nay kể lại cho học trò nghe. Thấy không? Những con người đó người ta chỉ đi tìm hai chữ bút thô. Ngài dạy thiền, ngài không có nói gì thiền cả. Ngài nói một cách rất đơn giản, tôi đi tìm cái chữ bút thô. Và mọi người không hề nghĩ gì đến thiền, không hề nghĩ một gì cao đẹp hay cái gì cả. Chỉ vì tò mò đi tìm xem bút thô đó là cái gì. Cuối cùng họ hành thiền cực kỳ tốt. Tốt hơn bao nhiêu người dành cả cuộc đời ngồi trong thiền viện để hành thiền. Mình cũng vậy, mình ngồi đây không phải để làm một cái gì hết, chỉ đi tìm. Biết tìm gì không? Tìm lại chính mình. Tìm chính mình. Đơn giản vậy thôi. Mình tìm chính mình như thế nào? Mình biết mình đang ngồi đây, mình biết mình đang thở. À, mình biết là cái chân mình đang ngứa, đúng không? À, mình biết mình đang mỏi mỏi ở lưng. À, như vậy là mình biết mình có mình ở đây. À, ok, thế là tốt rồi, không sợ mất. Một lúc sau mình quên mất mình, bắt đầu mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ ra thành phố mua cái này mua cái kia, này nghĩ chuyện mình và ngày mai mình phải làm gì. Không, giật mình, thôi chết rồi, mình quên rồi. Một đoạn vừa rồi là mình đánh mất mình rồi. À, mình tìm lại mình thôi anh. À, bắt đầu tìm lại mình thì chứ đơn giản. Mình nhớ được cái là mình tìm lại ngay rồi. Mình vẫn ngồi đây chứ mình đi đâu. À, mình vẫn đang thở chứ mình có hết thở đâu. Mình vẫn, cái tay mình vẫn đặt ở đây. Cái chân mình vẫn đặt đây. Người mình vẫn có cảm giác này. Ngứa chỗ này, mỏi chỗ kia. À, mình vẫn biết mình hoàn toàn như thế này. À, mình lại biết mình. Mình giữ mình biết mình như vậy. Tìm lại mình như vậy. Tìm một lúc, 2 phút sau lại đánh mất tiếp. Mất lại quay lại tìm lại mình. Mất quay lại tìm mình. Cả một thời thiền chỉ làm mỗi việc đó thôi, không làm một việc gì khác. Mình tìm lại mình, bất cứ cái gì mà rõ nhất mình trong hiện tại là lúc đó mình tìm lại mình. Thế nên lần trước có Uyên đến đây, thầy mới hỏi một câu: khi mà quay lại mình thì biết cái gì đầu tiên? Đấy cũng là một cái mẹo giống y như là ngài Ajahn Mun, ngài bảo đi tìm cái chữ bút thô đó. Để làm sao? Để dẫn dụ người ta quay trở lại tìm cái đúng, cái thật sự, cái hiện tại. À, cái câu trả lời đầu tiên, hôm đầu tiên là gì? Quay lại là biết cái suy nghĩ trước mình vừa là gì. Cái đó lại chưa phải là thực tại, gần đến thực tại hay chưa phải thực tại. Đó là nhớ lại cái trước lúc đó là cái gì. Chưa đúng, tìm tiếp. Khi tìm tiếp đến đúng thật sự cái hiện tại thì ra ngay một cái, à, cái quay về đầu tiên nó là cảm giác. Cảm giác chỗ này, cảm giác chỗ kia, có thể là cảm giác thở, lúc khác có khi cảm giác ở tay, ở chân hay thế này, mỗi một lần lại một khác. Cái đó là đúng nhất, bởi vì lúc đó tới thực sự quay về với hiện tại. Trong cái hành thiền mình thường xuyên quay về như thế, mỗi lần quay về là một cái khác, chứ không phải lần nào quay về cũng như nhau đâu. Có lúc chợt nhớ mình là mình biết à mà cảm giác toàn thân đang ngồi đây. Có lúc khác mình chợt nhớ về à biết mình đang thở. Có lúc khác à một cảm giác là ra trong ngực mình. Hoặc một gì đó, hoặc bất cứ một cái gì đó, mỗi một lần một khác, không lần nào giống lần nào cả. Thì như vậy là đúng nhất. Do vậy tu tập hành thiền thì chúng ta chỉ làm mỗi việc là đi tìm lại chính bản thân mình. Chúng ta cũng bắt chước như giống mấy người dân tộc mà ngài Ajahn Mun dạy, đi tìm thôi. Đấy, chữ bút thô là dành cho những người căn cơ mới đầu tiên, cho những người mà mình thấy khó quay trở lại với bản thân mình thì cho một cái gì đó để họ quay trở lại, đó là chữ bút thô, đi tìm chữ bút thô. Nên khi chúng ta quen rồi thì chúng ta về, chúng ta quay trở lại đi tìm chính bản thân mình. Tìm chính bản thân mình không phải tìm đâu cả, chỉ cần nhớ lại chính mình là mình tìm thấy ngay rồi. Mình ngồi lồ ở đây, mấy chục ký thịt ngồi ở đây, to đùng nhìn cái thấy ngay, đâu không phải cái kim đâu mà không nhìn thấy, đúng không? Bút thô nghĩa là tiếng Pali nghĩa là Phật. Phật. Thực ra nó đề mục quay về để neo tâm về hiện tại thôi. Mình quay về mình biết mình. Mới đầu trước kia thì mình dùng chữ bút thô để quay về. Bây giờ thì đơn giản hơn, mình quay về mình biết cái cảm giác hiện tại. Biết mình đang thở, biết mình đang đứng, biết mình đang mỏi chỗ này, đang đau chỗ kia, biết mình đang căng thẳng ở trên mặt. Ấy, cái mặt cũng là một cái rất là hay, rất là thiện xảo để mình quay lại. Thế là nếu mình tập thường xuyên ấy, là mỗi lần quay lại mình kiểm tra khuôn mặt đầu tiên, bao giờ cũng căng cứng. Bởi vì khi mình quên mất mình là lúc đó là tâm là nó phóng dật, là phiền não, là đủ mọi thứ nó xen vào, nó tạo lên sự căng cứng trên khuôn mặt ngay lập tức. Và lúc quay lại mình thấy à nó căng quá, mình thả lỏng ra. Thỉnh thoảng ngồi thiền mình cũng phải làm như vậy. Mình quay trở lại mình kiểm tra khuôn mặt mình, rời bỏ những cái đề mục nào mình đang theo dõi đi. Ví dụ mình đang theo dõi hơi thở này, buông bỏ chút, quay lại kiểm tra khuôn mặt mình. Nếu mà khuôn mặt mình đâu có nó vẫn còn căng thẳng, nó có gì đó căng căng mệt mệt mỏi mỏi, là rõ ràng là lúc đấy là mình quan sát với thái độ sai. Có thể là mình chú ý quá mức nên nó tạo nên sự căng thẳng. Có thể mình đang tham một cái gì đó, hoặc có thể mình đang bực mình, mình đang khó chịu một cảm giác nào đó, đúng? Nó tạo nên sự căng thẳng. Quay trở lại thư giãn trong khuôn mặt, nó cũng có một tác dụng khác, nó làm cho mình rời bỏ cái đối tượng đó đi, làm mình phát hiện ra tâm tham đằng sau, và làm cho mình quay trở lại với cả cái hơi thở hoặc là cái cảm giác nào đó mình đang theo dõi một cách khách quan hơn, một cách tách rời hơn. Và nhờ cái sự tách biệt ra như vậy, trong một thoáng chốc nào đó quay trở lại với khuôn mặt, nó làm cho mình gián đoạn cái sự đồng hóa của mình trong cái quá trình thu tập. Chẳng hạn như mình biết mình đang thở vào thở ra ấy, mới đầu mình biết một cách khách quan, thế xong dần dần cái sự đồng hóa nó xen vào, mình nghĩ rằng mình đang theo dõi hơi thở, mình đang kiểm soát hơi thở, mình đang thở, mà không thấy thực sự rằng nó chỉ là cái thở ra thở vào thôi, nó chỉ là một cái hoạt động của thân, giống như cái máy ấy, nó đang chạy, cái quạt nó đang quay thôi. Mình không thấy như thế, mà mình thấy rằng mình đang thở, rồi mình đang theo dõi. Cái sự đồng hóa len vào lúc nào mình không biết. Khi mình buông bỏ ra, mình tách ra, mình quay trở lại, mình kiểm tra khuôn mặt, là mình gián đoạn cái sự đồng hóa. Nó mất cái đà đi, nó mất cái đà liên tục đồng hóa đi. Khi mình quay trở lại, lúc đó hoàn toàn mới, mình lại nhìn thấy như thật, nó là chỉ là một hiện tượng. Mình phải làm nhiều lần như thế, gián đoạn nhiều lần như thế, thì lúc đó mình mới nhìn mọi sự thật như thật được. Mình mới thấy đúng là cái này chỉ là thân thôi, không phải là mình. Nó chỉ là một thở vào thở ra thôi, nó không phải là mình cố tình thở hoặc là cố tình mình kiểm soát. Mình đừng kiểm soát một cái gì hết. Đó là một cái mẹo, nó một cái khéo tu, đúng không? Thường xuyên tách ra quay trở lại như vậy. Thế nên tại sao có những lúc mà mình ngồi nhà mình nghĩ hoài, nghĩ đi nghĩ lại, mệt mỏi, nghĩ đủ một thứ, nó lẩn quẩn, nó còn quẩn trong đầu ấy, tìm một việc gì đó là nghe pháp, hoặc là tụng kinh, hoặc là đi kinh hành, hoặc là làm một cái việc gì đó, tự nhiên tâm mình nó tách ra, nó không còn dính vào cái lẩn quẩn trong đầu đó. Khi mình quay trở lại mình thấy nhẹ hẳn. Bởi vì sao? Bởi vì mình tưởng là mình theo dõi được cái suy nghĩ, cái lẩn quẩn đó, nhưng thực ra mình bị hút theo nó, mình bị đồng hóa quá mức với nó, mình chú ý quá nhiều đến nó nên mình bị hút theo, mình không thoát ra được. Do vậy mình phải tách mình ra bằng một cái đối tượng nào khác, làm một cái gì đó, thậm chí là nghe nhạc, thậm chí là xem tivi, thậm chí đi chơi, vác xe máy chạy chơi một lúc, tự nhiên mình sẽ tách ra, quay trở lại mình thấy mình không còn bị như trước nữa, không biết đâu đi lúc nào ấy. Bởi vì sao? Bởi mình tách ra khỏi cái sự đồng hóa. Cái sự đồng hóa lâu thì nó có đà rất lớn, nó cuộn mình theo, mình không thể nào thoát ra được. Mình chủ động mình tách ra như vậy thì lúc quay trở lại là mình nhìn nó một cách khách quan hơn. Đấy là cái khéo tu. Không phải lúc nào ngồi thiền suốt cả ngày cũng tốt đâu. Và trong thiền viện hành thiền suốt cả ngày không phải lúc nào cũng tốt đâu. Nó bị cuốn theo cái đà đồng hóa như vậy mà không hề ý thức được. Càng hành thiền nhiều càng đồng hóa nhiều, không dứt ra được nữa. Thế nên tại sao thiền sư nói không nên ở trong thiền viện lâu, nên ở một vài tháng xong phải ra ngoài cuộc sống, tu trong ngoài cuộc sống đi, đến lúc cần lại có thể một vài tháng, một vài ngày quay trở lại thiền viện, nên ra ra rồi như vậy thì nó mới tốt. Thầy không hề khuyến khích mọi người là hành thiền liên tục hoặc lâu dài, hoặc trong một cái điều kiện nào đó nó quá là mất tự nhiên. Cái điều kiện trong thiền viện nó quá là mất tự nhiên, nó không tự nhiên nữa, không phải làm gì cả, hàng ngày cơm bưng nước rót ăn uống đó, không phải nghĩ bất cứ chuyện gì cả, chỉ có ngồi thiền đi kinh hành, ngồi thiền đi kinh hành, tâm nó chìm xuống, nó tĩnh lặng trở lại. Bởi vì phiền não được đè nén, cái ảo tưởng nó phát sanh liền, nghĩ rằng mình tu rất tốt rồi, mình rất tĩnh lặng, rất bình an rồi, mình leo lên đó rồi, là từ nay trở đi chỉ từ đó lên đấy, không bao giờ xuống nữa. Đến lúc xuống không chấp nhận được, quay trở lại với thực tế không chấp nhận được, quay trở lại về cuộc sống của con mình, nó quậy cái là mình cáu lên liền, mình không chấp nhận được, mình không thể nào như thế này được. Mình mấy hôm tu ở trong thiền viện mình khác, mà không chấp nhận được cái tâm mình như vậy, phản ứng ngay với tâm mình, không chịu nhìn nhận cái phiền não trong tâm mình, mà tìm mọi cách để mà đè nén nó. Một những cái đối tượng nào nó làm mình khởi tâm bất thiện là mình đá đấm đạp đập để cho nó phải bắn ra khỏi mình, thu mình lại, cách biệt mình khỏi cuộc sống. Hai là đè nén và quay trở lại, quyết liệt quay trở lại với hơi thở hay với địa mục hay với chánh niệm gì đó để mà không để cho những thứ đó nó khởi lên nữa. Càng tu càng sai. Chưa kể là trong quá trình hành thiền bên mặt như vậy là bắt đầu là tâm nó bắt đầu suy diễn, nó bắt đầu nhớ lại trong sách vở, nhớ lại những cái gì, những gì à như thế này, à như thế kia, bắt đầu là những cái suy nghĩ, những cái nó bắt đầu hành thiền kinh nghiệm được một chút thôi, có 1-2 phút thôi, dành cả giờ đồng hồ để nghĩ về cái đó, và dần dần cái ảo tưởng nó phát sanh lên, mình nghĩ mình hiểu pháp lắm rồi, mình thực chứng được rồi. Nó bắt đầu đổ mọi thứ ngã mạn, đổ mọi thứ tâm bất thiện, nó quật mình. Do vậy hành thiền và tu tập đôi khi cái hiểu biết kiến thức nó lại là cái trở ngại lớn cho mình, bám vào quá nó trở ngại rất là lớn. Nên ý, học hỏi bao nhiêu, biết nhiều bao nhiêu, đến lúc vào hành thiền bỏ qua bên đã. Khi một người học pháp học nhiều đến đâu, dù có thuộc lòng tâm tạng nữa, khi đi thực hành thì đã vẫn bỏ hết sang một bên, ngoài thực hành một cách rất đơn giản, rất chân phương, chân chất theo những gì thiền sư dạy, thì người đó sẽ hành đến nơi đến chốn. Rất nhiều vị tam tạng, rất nhiều vị pháp học cực kỳ giỏi, khi đến hành pháp hành người ta vẫn bỏ qua bên, người rất khiêm tốn. Một vị thiền sư dù trẻ đến đâu chăng nữa, dù là kiến thức pháp học chỉ còn một xíu không đáng bằng học trò mình, người ta vẫn bỏ hết tất cả và người ta hoàn toàn kính phục cái vị thiền sư đó và thực hành ABC theo đúng vị thiền sư đó. Nếu người nào thực sự giỏi pháp học, người ta sẽ hiểu được cái điều đó, người ta rất dễ dàng làm được điều đó. Còn những người dở dở ngương thì không bao giờ chịu từ bỏ cái ngã mạn của mình để làm được như thế đâu. Chính vì vậy trong Phật giáo mới phân ra làm hai: con xin hết lòng thành kính làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác nhau, không phải là một. Nhiều người, đa phần mọi người cứ nghĩ rằng cứ học, cứ hiểu là đã biết rồi, đã được thực hành được rồi. Không có chuyện đó đâu, không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà như thế, bao nhiêu học giả người ta đắc đạo hết rồi, chả đến lượt mình. Học và hành là cái hoàn toàn khác nhau. Từ thời Đức Phật đến nay bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Chuyện Ngài Pô Thí Lá, Ngài đã kể bao nhiêu lần. Ngài Pô Thí Lá là một vị lầu thông tam tạng với thời Đức Phật, có rất nhiều học trò, rất nhiều học trò Ngài đắc quả A-la-hán, Ngài chẳng đắc được cái gì cả. Mỗi lần đến với Đức Phật là ông Pô Thí Lá giống không đến rồi đó. Lúc này lấy Đức Phật về, Đức Phật bảo ông Pô Thí Lá giống không về. Nghe mấy lần như thế trong lòng rất là bất an, tại sao Đức Phật lại gọi mình là giống không nhỉ? Chắc là Đức Phật, ý Đức Phật nói rằng mình chỉ có học mà không có thực chứng thôi. Hay là ông nghĩ rằng bây giờ mình sẽ thực hành, ông nghĩ rằng mình đã biết nhiều thế, mình chỉ hành cái là mình đắc liền thôi, đơn giản thôi mà. Ông đến xin mấy vị thiền sư, mấy vị đắc quả la hán xin học pháp hành, chẳng vị nào nhận cả. Thấy ông này ngã mạn quá, chẳng ai nhận. Đến hỏi mấy cái vị học trò của mình cũng chẳng ai nhận nữa. Buồn quá, không ai dạy pháp hành như mình, mà mình biết pháp học mà mình hành không nổi. Biết pháp học hết rồi đấy, biết hết ABC, con đường dẫn giải thoát là biết hết mà hành không được. Cuối cùng phải tìm đến một vị sa di có 7 tuổi. Vị sa di này, bây giờ nếu mà ông hành theo tôi, ông phải theo tôi hoàn toàn, buông bỏ cái ngã mạn của ông đi thì mới được chấp nhận. Ông dẫn được bờ ao. Bây giờ tôi bảo cái gì ông phải nghe theo nhá. Vâng, chắc chắn tôi sẽ nghe theo. Bây giờ ông nhảy xuống bờ ao đi. Nhảy xuống, lội lên cổ, lội lên tận cổ, ngập chìm xuống đầu cái bùn, chìm xuống đầu. Tôi bây giờ đi lên, người cũng sững sợi thấy đi lên. Bỏ hết ngã mạn mình đi. Lúc đó mới dạy cho một đề mục thiền. Mới dẫn ra chỉ một cái ổ mối. Ông thấy cái ổ mối này không? Cái ổ mối này ấy, có 6 cái lỗ. Bây giờ muốn bắt, có một con tắc kè trong cái ổ mối đó. Bây giờ muốn bắt con tắc kè, ông phải làm thế nào? Ông phải bịt 5 cái lỗ kia lại, chỉ để một cái lỗ thôi. dinh ở đó, khi nó ra tóm với nó thì ông sẽ bắt được nó. Bây giờ ông cũng làm như thế với tâm mình. Ông ấy học pháp học rất là giỏi, nghe cái nó hiểu liền. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình quay ở bên trong này, những cái tâm, mỗi một cái tâm, cái tâm nó biết hết tất cả mọi thứ. Khi mình nghe là cái tâm nó nghe, chứ không phải là cái tai mình nghe nhé. Cái tai người chết nó vẫn có tai nhưng có nghe được đâu, đúng không? Rõ ràng ấy, là cái tâm nó nghe thì mình mới biết được. Khi mình ngửi, không phải cái mũi ngửi, đúng không? Không phải cái mũi ngửi, cái mũi chỉ là cái dây thần kinh đó nó tiếp xúc với cái mùi để nó cho mà, để nó cảm nhận cái đó thôi. Nhưng mà cái tâm nó ngửi, tâm nó biết à cái mùi này mùi kia. Khi mình tay mình để đây, chỉ đơn giản là cái sự xúc chạm giữa cái thân vật chất này với cả cái ghế. Nếu mà tâm mình nghĩ là đâu, thậm chí mình cũng không biết tay mình để đây nữa, đúng không? Đó là khi mình quay trở lại tâm mình, nó quay trở lại với người mình, nó biết là cái tay đang để đây và nó cảm nhận được cái lạnh của cái ghế này. Như vậy nó quay về hiện tại, đúng không? Do vậy là mình chỉ giữ mỗi một cái là cái tâm mình thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, giữ cái ý đó, cái tâm đó. Bất cứ chỗ nào nó cũng đều có sự hoạt động của tâm rồi. Khi mình ngồi mình biết à là cái tâm nó biết. Khi mình nghe mình biết mình nghe là cái tâm mình nghe. Khi mình nếm mình biết à cái tâm mình nếm. Tâm mình biết ngọt, tâm biết chua. Ngay cả cái ý của mình nữa, khi mình nghĩ là tâm cũng biết mình nghĩ. Cảm xúc mà mình buồn, mình vui, mình giận, mình hờn là cái gì biết? Tâm mình biết, đúng không? Giữ mỗi cái đó thôi, bất cứ lúc nào mình cũng vậy. Đấy chính là cái mà thầy nói lúc đầu, quay trở lại tìm chính bản thân mình đó. Tại sao mình tìm chính mình? Khi mình quay trở lại mình tìm chính mình, tức là mình quay trở lại với cái tâm biết của mình rồi. Thì nghe vị sa di a la hán có 7 tuổi dạy câu đó, nó biết liền, nó thực hành quay trở lại với chính mình, tìm lại bản thân mình trong mọi lúc. Và nhờ thực hành đúng thì trong một thời gian ngắn ông đắc quả a la hán. Hôm đó ông mới hiểu thực hiện, ông mới thực sự hiểu thế nào là học, thế nào là hành. Thì cũng có một cái chuyện khác là cũng có một vị học pháp học rất giỏi, cũng thuộc lòng Tam Tạng như vậy. Và Đức Phật biết ông này mới học chưa hành, chưa đắc được cái gì hết. Nên là này Đức Phật dạy kiểu khác. Lúc đó có một vị sa di a la hán, khi vị ấy đến mà đảnh lễ Đức Phật, vị Tam Tạng đến đảnh lễ Đức Phật thì vị sa di a la hán cũng đến, cũng có mặt ở đó. Thì Đức Phật mới hỏi vị sa di a la hán về một số điểm rất là thâm sâu trong pháp hành. Và vị sa di a la hán trả lời rất là thông thạo, rất là rõ ràng, tỉ mỉ, rành mạch. Và trong lúc ngồi nghe thì vị Tam Tạng kia vị giật mình, tất cả những thứ đó vị hoàn toàn không hề biết cái gì hết. Vị thuộc lòng Tam Tạng mà những cái điều Đức Phật hỏi, vị sa di a la hán trả lời vị không hề biết. Mà vị giật mình chợt hiểu ra một cái điều là mình mới cứ học mà thật ra mình không biết nó là cái gì. Cái vị ngọt của đường của niết bàn đó mình mới chỉ nghe ở trong sách nó nói thế nào thôi, chứ mình chưa nếm được nên mình không hề nào biết. Khi cái người đó trả lời, rõ ràng là người ta đã nếm được, khác hẳn với cách trả lời của mình. Rõ ràng khi người ta trả lời mình không hề biết. Và vị giật mình tỉnh ngộ và vị đi thực hành. Vị nghĩ rằng mình đã thuộc lòng Tam Tạng, mình thực hành một thời gian ngắn là mình đã đạo quả. Vị thực hành 1 năm không thấy được một cái gì hết, thực hành 3 năm không được cái gì hết, thì nghĩ rằng mình vẫn chưa, mình phải kiên nhẫn hơn, mình phải tinh tấn hơn. 5 năm chưa đắc một cái gì hết, 10 năm không đắc được một cái gì cả. Vị cầm cụi để nghĩ rằng thôi bây giờ mình phải buông bỏ hết, không học không ngồi gì cả, mình buông bỏ hết mọi học trò, mọi công việc của mình vào rừng mình chỉ thực hành thiền thôi. Vị thực hành thêm 10 năm nữa, 20 năm vẫn chưa đắc được cái gì hết. Lúc đó gần già rồi, gần già rồi, 6-7 tuổi rồi. Vì thôi bây giờ phải quyết tâm, từ nay lúc chết mình không biết chết lúc nào, mình thực hành thêm 10 năm nữa, 30 năm thực hành vẫn chưa đắc được cái gì. Buồn quá, đến hôm ấy buồn quá, già rồi, tóc bạc rồi, da nhăn nheo rồi, lọm khọng 30 năm thực hành chưa đến đâu cả. Thế một hôm ấy đi kinh hành xong rồi ngồi gốc cây buồn quá thì ngồi khóc, khóc mà thôi một hồi. Mình thực hành đọc thuộc lòng tam tạng, thực hành nhiệt tâm tinh tấn 30 năm trời không đắc cái gì, khóc. Thế trong lúc vị đang khóc thì cái vị chư thiên ở cái cây đó nó hiện ra trước mặt, cũng ngồi khóc ở bên cạnh, ngồi khóc hu hu ở bên cạnh. Thế vị này thấy lạ quá mới ngừng lại mới hỏi: thế tại sao chư thiên khóc? Thế chư thiên mới trả lời: tôi nghĩ rằng tôi khóc như ngài thì tôi sẽ đắc đạo được. À, vị này giật mình tỉnh ngộ, khóc thì làm sao mà đắc đạo được. Chư thiên là tôi nghĩ là tôi khóc thì tôi sẽ đắc đạo được. Vị này giật mình tỉnh ngộ và tiếp tục tu. Thế đến năm thứ 30 vị đắc đạo quả A-la-hán, trước lúc chết đắc đạo quả A-la-hán. Một vị tam tạng 30 năm tu hành đắc đạo quả A-la-hán, thấy chưa? Chỉ ngồi mà xem bản đồ mà học thuộc lòng cái đường đi từ đây về thành phố thế nào ấy, đến cả cuộc đời, đến 10 cuộc đời, đến 100 cuộc đời không bao giờ mình đi được đến thành phố. Mình phải cất bước chân mình đi từng bước một. Dù cái bản đồ mình thuộc thế nào chăng nữa, đi mình vẫn có thể lạc. Mình vẫn phải cần một người chỉ mình đến chỗ ngã ba này. Trong bản đồ thì nói rằng ấy, chỗ đó có một tiệm bánh thì sẽ phải, nhưng mà không phải đâu, cái tiệm bánh nó không như ông tưởng đâu, nó không phải to đùng để ông nhìn thấy đâu, có thể nó nằm trong góc khuất cơ, mà nó không phải trưng bảng trưng biển gì đâu, có thể chỉ có một người đứng ở đó thôi, cái quầy bánh người ta để trong nhà cơ, đến cái chỗ đó thì mới rẽ phải, thì nó phải có một người, người ta đi đường đó rồi người ta chỉ cho mình mới thấy. Còn mình cứ đến bản đồ hoặc đến chỗ đó mình bắt đầu dơ bản đồ ra coi, chẳng thấy tiệm bánh đâu cả, mình lại rẽ một đường khác. Pháp học mà không cẩn thận là dẫn đến ngã mạng. Học một thời gian rồi, nghĩ rằng mình biết rồi, mình dạy dỗ, mình thuyết pháp, mình đủ mọi thứ, thực lòng mình vẫn chưa thể nào hiểu mô tê răng rứa gì hết. Mình vẫn là ngồi ếch ngồi đáy giếng thôi. Học nhiều một thời gian, học nhiều mà bám chắc vào những gì mình học, dính mắc vào những gì mình học, nó sinh ra ngã mạn. Phải nhà càng tu lại tăng thượng mạng, chứ không phải tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Rất là nguy hiểm. Quay trở lại với cái đơn giản, tu là quay trở lại với những cái hết sức đơn giản, luôn luôn quay trở lại, start again, quay trở lại với cái đầu tiên. Đừng nghĩ rằng mình đạt đến mức này rồi, chả nhẽ mình lại phải quay trở lại ABC từ đầu à? Đừng bao giờ nghĩ như thế. Tu thiền mình thấy được những cái rất vi tế trong tâm, mình nghĩ mình đạt được mức này, mình đạt đến tuệ này tuệ kia rồi. Và một lúc sau khi đó nó hết, bắt đầu tâm mình nó lại động loạn như bình thường, quay trở lại cuộc sống mình lại sân si y hệt như ngày xưa. Mình lại phải quay trở lại với cái từ đầu, quay trở lại với cái đơn giản nhất, tìm lại chính mình, cảm giác thư giãn, hơi thở đó, cảm xúc, tất cả những thứ rất là đơn giản như vậy, quay trở lại từ đầu như vậy. Rất nhiều lần mình quay trở lại, hàng trăm lần, hàng ngàn lần quay trở lại như vậy. Còn nếu mình cứ nghĩ mình cao như thế này rồi, mình sẽ chỉ lên thôi chứ mình không xuống, không bao giờ mình quay trở lại với cái cơ bản, với cái ban đầu như vậy, thì vĩnh viễn là mình vẫn tu trên mây, không bao giờ mình đi xuống đất. Cái đó gọi là cước căn bất điểm địa, hay là dịch nôm na là chân không đến đất, cật không đến trời. Đi mà chân không đến đất là đúng là đi trong mơ chứ không phải đi thật. Đi thật là chân nó phải nó chạm đất, đúng không? Nếu mà tu thật sự là luôn luôn quay chạm vào với cái hiện tại, với những cái đơn giản nhất, với những cái cơ bản nhất, thân thọ tâm pháp. Thân ở đây những cảm giác là thọ, tâm những cảm xúc như buồn, hờn, giận, vui, ghét, ghen tị, ám ạ. Pháp là những cái sự liên quan giữa ba cái đó, sự vận hành giữa ba cái đó với nhau. Quay trở lại với cái đơn giản đó thôi. Tu không phải là tốt nghiệp lớp 1 xong lên lớp 2, lên lớp 3, lên đại học, không phải như thế. Lớp 2 học chương trình cao hơn lớp 1, lớp 3 cao hơn lớp 2, không phải như thế. Mà là vẫn một bài, nhưng mà nhìn nhận một cách đúng đắn hơn, nhìn nhận một cách sâu sắc hơn, chạm vào hiện tại một cách gần hơn. Mình vẫn chưa chạm vào hiện tại đâu, mình mới chạm gần gần đến hiện tại thôi. Mình tu cao hơn, mình chạm gần hơn một chút, chạm gần hơn một chút. Đến khi vào Niết Bàn, mình chạm đúng đến hiện tại, vào một cái thế giới vô vi, thế giới hoàn toàn khác thế giới này, cái đúng hiện tại, chạm đúng cái chỗ đó. Đó. Và khi quay trở ra, hay khi mà chạm đúng với niết bàn lần đầu, khi quay trở ra, người ta lại phải quay trở lại với cái cơ bản nhất, người ta lại phải chạm dần, người ta phải lại tịnh tiến dần 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 cho đến hiện tại lần thứ hai, lần thứ ba đến lần thứ tư là vĩnh viễn ở trong đó. Chứ không phải là A xong rồi B, lớp 1 xong lớp 2, khi chỉ lớp 2 là khác với lớp 1. Không bao giờ tôi ngồi lại với con lũ lớp 1 này đâu. Tôi cao đến đâu vẫn quay trở lại, vẫn quay trở lại tìm mình. Quay trở lại tìm mình thì vẫn lại tìm cái gì rõ nhất trong lúc đó, cái cảm giác đang ngồi. Hoặc là khi mình quen với một cái đề mục nào đó, khi mình quay trở lại tìm mình, mình thấy tâm mình thường xuyên nó tìm mình, quay trở lại tìm mình, nó thường xuyên quay về hơi thở, thì lúc đó hơi thở nó là cái chính của mình. Mỗi lúc mình quay lại tìm mình, nó lại quay về hơi thở. Hơi thở nó, hoặc là có người tìm mình, khi quay lại tìm mình thì cảm nhận được cảm giác toàn thân, cảm mình đang ngồi như thế này, đang đứng này, đang đi như thế này. Họ thường xuyên quay về cái đó, thì lúc đó là cái lúc đó thành đề mục chính của họ, thành nhà niệm tứ oai nghi. Có người quay trở lại cái là họ biết ngay cảm giác trong người, cảm giác đang ngồi, cảm giác khó chịu, cảm giác chỗ này, cảm giác chỗ kia. À, cái tâm của người này nó thiên về niệm thọ, thiên về các cảm giác. Và lúc đó niệm thọ nó trở thành, thọ nó trở thành cái đề mục chính của họ một cách tự nhiên. Có người khi quay trở lại mình nó biết liền cái cảm xúc trong tâm mình. À, cái người đấy đang nhạy về niệm tâm, nó quay trở lại nó thuận với tự nhiên quay về niệm tâm. Do vậy tu tập là mình phải thuận với tự nhiên, thuận với căn cơ của mình, thuận với cả những cái duyên nghiệp, những cái cách tu trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ của mình mà mình không hề ý thức được. Nhưng quay trở lại mình cảm nhận, à, tâm mình nó dễ dàng hơn đối với cái này, nó cảm nhận cái này rõ ràng hơn, nó nhạy cảm hơn đối với cái đề mục này hơn là đề mục khác, thì cái đó là cái đúng của mình, cái chính của mình. Chứ mình đừng ép buộc mình tôi theo phương pháp này nó nhất định tôi phải phòng xẹp. Mặc dù mỗi lần về phòng xẹp mình mệt mỏi, mình khó chịu, nhưng mình vẫn phải ép mình. Hoặc quay về cái lỗ mũi, quay về chỗ này, quay về chỗ nọ, cái đó là khiên cưỡng. Mình là xỏ nhầm đôi giày của người khác, mình phải tìm đúng đôi giày của mình. Nghe. Khi làm tóc hỏi mình, à, tôi tìm lại mình thì tôi đã biết mình đang, tôi biết cái gì đầu tiên, tôi biết cái tay tôi đang làm, hay tôi biết cái cảm giác trong tâm tôi là đang buồn, đang giận, đang hờn, vui hay bình an, hay là tôi biết cái thân mình, toàn thân mình đang đứng. Khi đi xe đạp, tìm lại chính mình thì mình biết cái gì đầu tiên. Nên biết những cái gì đơn giản nhất và rõ ràng nhất. Cái gì rõ nhất, cái đó là điểm đúng nhất. Không nên đi tìm đề mục, không nên đi tìm một cái gì để quay về, mà luôn luôn quay về cái gì rõ nhất là quay về cái đó. Chỉ cần đơn giản trên đó, ghi nhận thuần túy những cái đang diễn ra như vậy, thế là thiền, thế là tu. Cứ theo đúng cái đường đó nhất định sẽ đến đích. Đúng không? Có gì hỏi không? Có gì khó hiểu không? Có gì khó hiểu không? Đơn giản thôi. Bắt chước người ai chăn bùn. Cho một cái mẹo chứ không dạy thiền. Mẹo để lừa người ta. Từ ngày mai sẽ đi tìm chính mình thật nhiều lần nhé. Quay trở lại, mỗi lần mình đánh mất mình quay trở lại. Ở bên Tinh Lan có một vị sư dạy thiền, dạy trẻ con, dạy thiền trẻ con. Thì có một phương pháp dạy rất hay mà trẻ con rất thích mà lại dạy thiền được. Trẻ con thì thích chơi trốn tìm lắm, hay đi tìm này tìm kia. Bây giờ thôi, bây giờ cháu chơi thoải mái đi, ngày hôm nay đến chùa thoải mái. Nhưng mà trong lúc này vào đây tìm cho thầy một cái này, tìm cho sư cái này. Bây giờ mỗi người tìm hơi thở, đứa nào tìm được có thưởng, có kẹo thưởng ngay. Ngồi đó. À, ngồi bắt đầu, à, con thấy rồi, hơi thở. À, một lúc sau có hơi thở không? Nó quên mất rồi, à, đang nghĩ chơi ngoài sân quên mất hơi thở rồi, mất rồi, à, mất không được kẹo.
như một trò chơi thôi, hoàn toàn không bảo chúng ta đấy là thiền hay là một cái gì cả, chỉ là một cái trò chơi như là cái trò chơi ú tim ngoài sân, ngoài chơi ngoài cây chán bao giờ và chơi cái này một tí ngoài ra chơi tiếp, cuối cùng lại thiền rất tốt, cuối cùng lại rất tuyệt vời. Thầy cũng dạy một đứa học trò như vậy, lớn chứ không phải trò. À, thôi bây giờ chẳng hiểu gì về thiền, đang mệt mỏi, đang phiền não, đang bức xúc, chẳng hiểu người về đạo gì cả, thôi bây giờ đến đây. Có biết mình thở không? Biết. À, cứ ngồi đấy, biết mình thở thôi. Biết thở vào, biết thở ra. Lúc thì hơi thở thô tháo, lúc tâm thì nó phiền não, hơi thở thô tháo, mệt nhọc, khó chịu. Lúc thì nó nhẹ nhàng. Sau 1-2 ngày bắt đầu kiện thầy. Thầy, bây giờ con không thể nào bỏ được hơi thở, con khó chịu lắm, lúc nào nó cũng ở đó. Ngày hôm nay nó khó chịu, nó cũng mệt nhọc, cái hơi thở nó rõ rệt, nó cũng thô tháo, nó cũng suốt ngày ở đó. Con muốn quay đi, con muốn quên thì không được, nó cứ ở đó xoài, ăn cơm nó cũng ở đó, lúc nào cũng ở đó. À được rồi, cứ tiếp tục vậy. Em một vài ngày sau nó bớt phiền não, hơi thở nó nhẹ nhàng, à hơi thở rất là êm, rất dịu, thấy tâm rất bình an, mát mẻ. Xong dần dần đến bây giờ, thầy hỏi, có biết hơi thở không? Lúc nào nó cũng có ở đấy chứ, công việc gì phải biết, hay không? Lúc nào cũng biết hơi thở, không lúc nào quên được cả. Đi xe máy, lúc làm việc, lúc cãi nhau, lúc sân, bất cứ lúc nào, mà hơi thở tự động nó ở đấy rồi, lúc nào nó chẳng ở đấy, con chẳng phải làm gì nữa. Hành thiền mà không biết mình hành thiền, tu mà không biết mình tu, và tự động dần dần ấy, nó mới thay đổi dần. Thầy chỉ bảo một cái đơn giản như thế thôi, dần dần ấy, sau một vài năm thay đổi mà nó không hề biết thay đổi. Hình thoảng nó bảo thầy, hình thoảng nó quay lại nó bảo ôi con thay đổi nhiều quá đó. Và những điều ngày xưa thầy nói con chẳng hiểu cả, nhưng bây giờ bắt đầu dần dần con hiểu ra, dần con hiểu rất nhiều những điều thầy ngày xưa, từ ngày xưa thầy nói đến bây giờ con mới thực sự hiểu. Mà thầy có dạy gì đâu, tự động những cái đó từ dần dần người ta hiểu ra. Ngoài ở bên ngoài chẳng ai biết nó tu, thậm chí nó cũng chẳng nghĩ là nó tu nữa, thấy không? Đấy là một cái điển hình của sự thành công đấy. Để cho một cái mục đi tìm lại chính mình nhé. Những người này là những người tâm không còn trong sáng nữa rồi, người này hành thiền bao nhiêu lâu rồi, vậy bao nhiêu thiền sư rồi, thiền viện bao nhiêu lâu rồi, không còn trong sáng nữa. Đây chỉ một vài người có thể trong sáng có thể dạy được cái đó, như một cái tờ giấy trắng viết nó. Bây giờ đừng nghĩ gì đến thiền, đừng nghĩ gì đến tu, đừng nghĩ gì đến cái này cái nọ cả. Nhờ tìm chính mình, làm mỗi việc ấy thôi, nhất định sẽ đi đến đích. Đơn giản không? Thế nên ý, đừng có đi kể những cái gì mình tu, những cái gì mình hiểu về sự tu tập và hiểu về thiền cho những người khác, nhất là những người mới. Cái đó hoàn toàn làm người ta rối trí. Người bảo thầy ơi con thấy thiền khó quá, thấy mấy cô chỉnh pháp nghe khó quá, con chẳng biết cái gì là đối tượng, cái gì là đề mục, con chẳng biết tâm con nó thế nào như thế, con chẳng chơi đâu, con chẳng thiền đâu, chẳng tu đâu, rất là khó. Còn bây giờ bảo bây giờ con tìm mình có được không, con có biết con đang ngồi không? Có. Con biết con đang thở không? Có. Dễ không? Dễ. Những cái đó chỉ để thầy nói, còn mình tu, mình nói với thầy, thầy nói với mình, chấm hết. Đừng đi nói với ai cả, đừng đi tuyên truyền với ai cả, lợi bất cập hại, cuối cùng mình cản trở người ta mà mình không biết, thấy chưa? Dạy cái khéo của người thầy là dạy một cái vấn đề rất phức tạp, nhưng mà nói ra thì nó rất đơn giản và rất dễ làm, nó mới đúng chứ. Một nhà bác học rất là lỗi lạc ấy, thì cái vấn đề rất phức tạp người ta nói rất dễ hiểu. Còn một người bên trong rất nhiều kiến thức mà thực tế chẳng có gì thì người ta nói rất khó hiểu, rất là cao, nhưng mà chẳng ai hiểu cái gì cả. Thôi, nói đến thế thôi, nói nhiều lại khó hiểu, thầy lại chẳng là lỗi lạc nữa.